Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ ba tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 13. Từ câu 21 đến câu 38. Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây, con người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy. Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy. Nhưng như thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi các người không thể đến được. Bây giờ thầy cũng nói với anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì thầy." Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật, thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối thầy 3 lần. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài ca thứ hai về người tôi trung trong bài đọc 1 hôm nay. Ngôn sứ Isaiah nói với chúng ta điều này: Thiên Chúa sẽ đặt người tôi trung làm ánh sáng muôn dân, để đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng trái đất. Tất cả những gì ngôn sứ Isaiah miêu tả người tôi trung của Thiên Chúa đều ứng nghiệm nơi cuộc đời Đức Giêsu. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu nói với các môn đệ về vinh quang mà người sẽ được Chúa Cha ban cho sau cuộc khổ nạn. Giờ đây, con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng sẽ được tôn vinh nơi người. để trở thành ánh sáng muôn dân, để trở nên nguồn ơn cứu độ cho con người. Đức Giêsu phải trải qua con đường thập giá, chấp nhận tột cùng của đau khổ, vì đòn roi, vì nhục hình và vì cả sự chết. Và trên con đường này có cả sự phản bội của Giuđa, sự chối bỏ của Phêrô, cũng như sự sợ hãi chạy trốn của hầu hết các môn đệ thân tín. Chúng ta hãy thành tâm lắng đọng, nhìn những sự kiện cuối cùng của Đức Giêsu trong những ngày cực thánh này. Nếu nhìn từ góc độ con người, những gì Đức Giêsu sắp nếm trải quả là bi thương và khổ ải. Tuy nhiên, người không nhìn vào bất kỳ điều gì từ góc độ con người, nhưng nhìn từ kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Tất cả những sự kiện bi thảm đó sẽ kết thúc trong vinh quang, và người tôi trung sẽ trở thành ánh sáng muôn dân, trở nên nguồn ơn cứu độ cho muôn người. Quý ông bà, anh chị em kính mến, mọi thứ trong cuộc sống này đều có thể trở thành công cụ cho vinh quang của Thiên Chúa, ngay cả tội lỗi của con người. Bởi vì khi chúng ta ăn năn sám hối và trở về với Thiên Chúa, thì lòng thương xót bao la của người lại đổ ra từ thập giá trên chúng ta. Chính tình yêu, chính lòng thương xót đó làm nên vinh quang của Thiên Chúa. Bước theo Đức Giêsu trong ơn gọi Kitô hữu, chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ mang lấy những yếu đuối, đối diện với tội lụy của chính mình, hay lắm khi gặp phải sự ngược đãi và chịu đựng những đau khổ vì những lý do khác nhau. Những lúc như vậy, chúng ta tuyệt vọng, than trách, hay hy vọng cậy trong nơi Thiên Chúa? Lời Đức Giêsu hôm nay nhắn nhủ chúng ta, hãy nhìn vào vinh quang của người. Mọi tội lỗi của chúng ta đều có thể trở thành công cụ cho vinh quang của Thiên Chúa. Mọi đau khổ chúng ta nếm trải đều là cơ hội giúp chúng ta thông phần vinh quang với người. Lạy Chúa, Ngài biến đổi sự tâm tối của tội lụy thành ánh sáng muôn dân. Ngài hoán chuyển tột cùng đau khổ nên nguồn ơn cứu độ. Con phó dâng cho Ngài mọi biến cố đời con. Xin ban cho con sức mạnh để giữ vững niềm trông cậy, và xin ban cho con Thánh Thần để hướng dẫn con luôn tìm kiếm vinh quang của Ngài. Amen.
Thập giá như cuộc tình đời con dâng tròn cho Chúa. Thập giá như thân phận đời con ôm tròn kiếp người. Theo bước chân Ngài đi, đời con đâu còn sợ chi. Vui dân thân quân mừng, sáng người tình yêu tận hiến. Yeah.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự lễ lá khai mạc Tuần Thánh 2023. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 70.000 tín hữu. Đồng tế trong thánh lễ có 30 giám mục và 30 hồng y cùng đông đảo linh mục. Trong bài giảng sau bài thương khó, Đức Thánh Cha đặc biệt diễn giải câu Chúa Giêsu thốt lên trên thập giá: "Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ rơi con?" Đó là lời khẩn cầu mà phụng vụ hôm nay để cho chúng ta lặp lại trong thánh tịnh Đáp Ca, và là lời duy nhất Chúa Giêsu thốt lên trên thập giá như bài tin mừng chúng ta đã nghe. Vì thế, đó là những lời đưa chúng ta vào trọng tâm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, đi vào tột đỉnh những đau khổ Chúa đã chịu để cứu độ chúng ta. Đức Thánh Cha nói, những đau khổ của Chúa Giêsu thật là nhiều, và mỗi lần chúng ta nghe bài thương khó, chúng ta đi vào những đau khổ đó. Có những đau khổ thể xác, từ những cái tát cho đến những sự đánh đập, từ những roi đòn cho đến mỏ gai, đến sự cực hình khổ giá. Có những đau khổ trong tâm hồn, sự phản bội của Judas, sự chối bỏ thầy của Phêrô, những kết án của giới lãnh đạo tôn giáo và chính quyền, sự nhạo cười của lính canh, những lăng mạ dưới chân thập giá, sự phủ nhận của bao nhiêu người, sự thất bại mọi sự bỏ rơi của các môn đệ. Giờ đây, xảy ra một điều không tưởng tượng được. Trước khi chết, Chúa Giêsu kêu lên: "Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con?" Chúa cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi, vì yêu thương chúng ta, Chúa đi tới độ chịu đau khổ tột cùng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, động từ bỏ rơi trong Kinh Thánh thật là mạnh. Đau khổ tinh thần xuất hiện trong những lúc đau đớn tột cùng, trong những thất tình, bị xua đuổi và phản bội, nơi những người con bị phủ nhận và phá thai, trong những tình trạng bị ruồng bỏ, quá bùa và mồ côi, trong những hôn phối kiệt quệ, trong những loại trừ, tước bỏ những quan hệ xã hội, trong những áp bức bất công và trong cô độc vì bệnh tật. Tóm lại, trong những tan nát bi thảm nhất của các mối quan hệ. Chúa Kitô đã chịu điều đó trên thập giá, vác lấy tội lỗi của trần thế. Chúa Giêsu đã chịu tất cả những điều đó vì chúng ta, liên đới với chúng ta đến tột cùng, để ở với chúng ta đến cùng, để không một ai trong chúng ta có thể nghĩ mình cô độc và không thể phục hồi. Chúa đã chịu sự bỏ rơi để không để chúng ta trở thành con tin của sầu khổ, để ở cạnh chúng ta mãi mãi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, một tình yêu như thế, tất cả cho chúng ta, và đến độ tột cùng, có thể biến đổi những con tim chai đá của chúng ta thành những con tim bằng thịt, có khả năng thương xót, dịu dàng, cảm thương. Chúa Kitô bị bỏ rơi thúc đẩy chúng ta tìm kiếm và yêu mến Chúa như những người bị bỏ rơi. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đã chủ sự kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha còn bắt tay chào thăm các hồng y hiện diện và ngài lên xe mua trần tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các tín hữu.
Tin Bratislava, Slovak, Đức Hồng Y Koch viếng thăm Cộng hòa Slovak. Đức Hồng Y Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, đã viếng thăm Cộng hòa Slovak từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 vừa qua và đã có nhiều cuộc gặp gỡ đại kết và đối thoại liên tôn. Trong đó có một hội nghị tại phân khoa thần học thuộc Đại học Snava về tương quan giữa các tín hữu Do Thái và kỳ tổ. Đức Hồng Y Koch, năm nay 73 tuổi, người Thụy Sĩ, Đức, đã gặp gỡ các đại diện của Hội đồng các giáo hội Kitô tại Slovak, tại thủ đô Bratislava. Tại thành phố Košice ở miền đông Slovak, ngài đã gặp gỡ các đại diện của giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương và giáo hội chính thống, cũng như các vị lãnh đạo chính trị tại địa phương. Đặc biệt, tại thành phố Prešov, Đức Hồng Y gặp Đức Tổng giáo mục Rastina, thủ lãnh giáo hội chính thống Tiệp và Slovak tự trị. Cũng tại thành phố này, Đức Hồng Y Koch gặp Thủ tướng Eduard Hege. Trở lại thủ đô Bratislava ngày 30 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Koch đã tham dự ngày tranh đấu cho nhân quyền tưởng niệm ngày 25 tháng 3 năm 1988 có cuộc biểu tình mang nến sáng của khoảng 5.000 người, một cuộc phản đối quan trọng chống lại chế độ cộng sản tại lãnh thổ trước kia là Kiệt Hắc. Họ cầu nguyện, hát thánh ca trước khi bị lực lượng an ninh của nhà nước dùng bạo lực giải tán. Cuộc biểu tình đó diễn ra là nhờ sự thúc đẩy của các tín hữu thuộc giáo hội Hầm Trú. Ngày nay, ngày 25 tháng 3, tại Slovak là một ngày lễ nghỉ, tưởng niệm ngày tranh đấu cho nhân quyền, thăng tiến tự do tôn giáo và duy trì các dân quyền. Tham dự lễ tưởng niệm đó, cũng có Đức Tổng giáo mục Nicolas Girasoli, sứ thần và thánh tại Slovak, có Đức Tổng giáo mục Tin Lành ở Slovak, và Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô tại nước này là mục sư Ivan Enko. Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Hồng Icon đã nhắc đến cuộc đối kháng của giáo hội và xã hội dân sự chống lại chế độ độc tài, cũng như đau khổ của bao nhiêu người can đảm thời đó. Cũng trong buổi tưởng niệm, hai cựu tù nhân chính trị là ông Anton Polnet, 96 tuổi, một tín hữu Cộng giáo, và ông Branislav Karozek, một tín hữu Tin Lành, cũng 96 tuổi, đã trao cho Đức Hồng Y bản sao một chuỗi tràng hạt bằng bánh mì cho một tù nhân chính trị chế tạo trong nhà tù.
Tin Roma khai mạc lộ trình mới cho những người muốn cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô. Bắt đầu từ sáng ngày 28 tháng 3 vừa qua, một lộ trình mới đã được thiết lập để những tín hữu muốn vào đền thờ Thánh Phêrô cầu nguyện, xưng tội hoặc tham dự thánh lễ không phải xếp hàng dài như trường hợp các du khách. Lộ trình này có tính cách thử nghiệm, được mở ra ở cánh phải của đền thờ với sự cộng tác của phân bộ cảnh sát Ý cạnh Vatican, phủ thống đốc và đoàn hiến binh Vatican. Đức Hồng Y Mauro Gambetti, dòng Francisco Viện Tu, giám quản đền thờ Thánh Phêrô nói rằng: "Chúng tôi muốn trả lại cho đền thánh này sự lui tới dễ dàng nhất cho đời sống thiêng liêng, phụng vụ và các buổi cử hành. Lối vào ưu tiên này tiến vào cánh cửa bên phải đền thờ, đi qua tượng Đức Mẹ Sầu Bi, bàn thờ Thánh Giáo Hoàng Gian Paulo thứ hai, nhà nguyện Bình Thánh Chúa, nhà nguyện Gregoriana với ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, khu vực dành riêng cho người xưng tội, bàn thờ ngay tòa và nhà nguyện Thánh Giuse để cử hành thánh lễ. Từ đây, tín hữu phải theo một lộ trình bắt buộc xuống tầng hầm đền thờ, nơi có mộ của các vị giáo hoàng để đi ra ngoài. Thời khóa biểu của lộ trình mới cũng trùng với giờ mở cửa thông thường của đền thờ, tức là từ 6 giờ 50 phút sáng cho đến 6 giờ 40 phút chiều. Để vào đền thờ qua lộ trình này không cần vé nào cả, cũng như lộ trình cho các du khách. Đức Hồng Y Gambetti giải thích thêm rằng, chúng tôi du nhập sáng kiến này để thử nghiệm với mục đích giúp các tín hữu muốn cầu nguyện và thi hành các việc đạo đức trong đền thờ không phải xếp hàng dài.
Tin Vatican, tối cao Pháp viện Tòa Thánh tú xét đơn khiếu nại của một nhóm giáo dân New Zealand. Một điều chưa từng có trong giáo hội Công giáo tại New Zealand, tối cao Pháp viện của Tòa Thánh đã đồng ý tú xét đơn khiếu nại của một nhóm giáo dân Công giáo thuộc giáo phận Christ Church chống lại dự án tái thiết nhà thờ chính tòa và các khu vực phụ cận ở trung tâm thành phố bị động đất tàn phá, với kinh phí 100 triệu đồng New Zealand, tương đương với 93 triệu Mỹ Kim. Thành phố này lớn thứ hai tại New Zealand, với 330.000 dân cư. Kế hoạch tái thiết nhà thờ chính tòa do giám mục trước đây của giáo phận là Đức cha Paul Martin đề ra, nhưng không phải tất cả các tín hữu đều tham gia. Trong dự án xây trên khu đất rộng nửa hecta có 40 triệu đồng New Zealand được dành cho nhà thờ chính tòa. Tiếp đó là một trường học, các văn phòng, một bãi đậu xe. Trong chương trình cũng có dự án gồm các giáo xứ ở trung tâm và bán những khu đất thẳng dự. Chủ nhật 26 tháng 3 vừa qua, các linh mục trong các giáo xứ ở khu vực trung tâm đã đọc lá thư của Đức cha Michael Gillen, đương kim giám mục giáo phận Christchurch, trình bày hoạt động của tòa thánh. Các tín hữu dự lễ được cho biết thư chỉ được đọc một lần và không được lặp lại cũng như công bố. Nhóm tín hữu Công giáo chống lại dự án này gồm khoảng 300 người. Họ không đồng ý với dự án xây lại nhà thờ tốn phí như vậy. Bà Kathleen Gallagher, một người trong nhóm, cho biết nhóm mong muốn giáo quyền quan tâm tới những nhà thờ ở khu vực trung tâm và trường học, nơi mà những người trẻ và các giáo dân khác có thể gần gũi với nhà thờ địa phương của họ. việc tái thiết nhà thờ chính tòa không cần phải quá tốn kém như vậy.
Tinh Linh Áo Quốc, Tổ chức Phò Đông Phương tố giác bất hại Kitô. Tổ chức Phò Đông Phương Pro Oriente, phân bộ giáo phận Linh Bình Áo, tố giác rằng khoảng 1/5 Kitô hữu trên thế giới bị cấm cản ở mức độ cao trong việc thực hành đức tin. Ông Tổng Thư ký Florian Westfeder cho biết như trên, trong bản thông tin của tổ chức này, phổ biến hôm thứ Năm vừa qua, ngày 30 tháng 3. Chủ nhật 26 tháng 3 trước đó là ngày tưởng niệm các Kitô hữu bị bắt hại. Nhưng dịp đó, phân bộ Pro Oriente đã cùng với Đức Giám mục sở tại Manfred Keir mời các tín hữu tham dự buổi lễ tưởng niệm tại đăng viện thánh Florian ở địa phương. Trong dịp này, ông Joseph Hueringer, nguyên là thống đốc tiểu bang và hiện là chủ tịch tổ chức Phò Đông Phương, đã trình bày về thảm trạng cuộc bắt hại Kitô hữu hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới. Ông nói, cuộc bắt hại các tín hữu Kitô mạnh nhất không phải chỉ xảy ra trong đế quốc La Mã dưới thời hoàng đế Nero hay Diocleciano, nhưng cả ngày nay nữa. Chính vì thế, Chúa Nhật chống bắt hại Kitô hữu thật là một điều tiêu biểu. Ông Tổng Thư ký Westkader nói với 150 người hiện diện tại đăng viện Thánh Florian rằng, cần nhận thức về tình trạng hiện nay của các tín hữu Kitô bị bắt hại. Những con số được nhiều tổ chức từ thiện thu thập được cho thấy có tới 1/5 Kitô hữu bị hạn chế hành đạo. Ông phân biệt bạo lực thể lý và sự kỳ thị tinh vi nhằm đẩy các tín hữu Kitô ra ngoài lề xã hội như tại Syria. Do những hình thức kỳ thị khác nhau và chiến tranh kéo dài, con số các tín hữu Kitô tại nước này giảm tới 80% trong vòng 10 năm qua. Ông Westkader cũng nói đến những điểm nóng như tại Nigeria và Nicaragua, thật là đáng lo ngại. Năm 2022, 90% những người bị giết trên thế giới là những người được xếp là Kitô hữu trong bối cảnh ở Nigeria, và người ta chưa thấy viễn tượng lật ngược tình thế này. Tại Nicaragua, quốc gia có đa số dân là Kitô hữu, chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega hiện nay đang bắt hại giáo hội vì giáo hội phản đối chính sách ngày càng độc đoán của nhà nước. Sau khi đức cha José Álvarez bị nhà nước kết án 26 năm tù, tòa sứ thần tòa thánh bị đóng cửa và đức sứ thần đã bị trục xuất trước đó. Chính phủ cấm các cuộc rước truyền thông và các việc đạo đức sùng mộ lần đầu tiên tại nước này. Và ông Westkader kết luận rằng, xu hướng trên thế giới ngày càng gia tăng sự độc đoán đang đánh vào Kitô giáo như một nhóm tín ngưỡng đồng nhất. Chỉ có sự quy hướng về lòng tôn trọng nhân quyền mới có thể bảo đảm sự tự do hành đạo.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Nhìn ánh mắt Chúa, con thấy tình yêu thương, con thấy tình yêu thương. Từ lúc sáng sớm cho đến chiều hôm, Chúa vẫn nhìn trông. Rồi lúc sóng gió con gặp cơn nguy khó, Chúa vẫn luôn gắn bó. Từng bước con đi, tình Chúa độ trì, lo chi. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn lỗi chuyên chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức.
Trong tâm thức của người Việt, tiếng gà gáy là một thanh âm quen thuộc và thân thương. Tiếng gà gáy sáng đánh thức mọi người trở dậy để bắt đầu một ngày mới với những công việc đồng áng. Tiếng gà gáy không những tác động đến những sinh hoạt trong nhịp sống con người, mà nó còn vang vọng như một lời nhắc nhủ thiêng liêng. Bập bùng dưới ánh lửa khuya, Phêrô chối nhận tông đồ Giêsu. Tôi vốn chẳng biết ông ta. Thầy liền đưa mắt nhân từ trách yêu. Phêrô chợt tỉnh mê lầm, gà liền gáy sáng lệ nhòa đôi mi. Quý vị và các bạn thân mến, giữa lúc phiên tòa xử án Chúa Giêsu, tông đồ Phêrô đang ngồi sưởi ở dưới sân. Bỗng một người tớ gái của thượng tế tới hỏi, có phải ông cũng thuộc nhóm Chúa Giêsu? Tông đồ Phêrô liền phủ nhận không biết. Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy, Phêrô bừng tỉnh nhớ lại lời thầy nói, và ông đã ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Từng là tông đồ trưởng đầy lòng nhiệt thành, Phêrô đã khẳng khái tuyên xưng, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Vậy mà lúc này ông lại tỏ ra hèn yếu. Phêrô từng can ngăn thầy đừng lên Jerusalem để phải chịu đau khổ vì các kỳ mục. Ông không chấp nhận một Thiên Chúa phải đau khổ và thất bại. Trong những giờ phút thầy Giêsu gặp nguy hiểm, Phêrô đã ba lần từ chối có mối liên hệ với thầy. Thế nhưng từ tiếng gà gáy, ông được thức tỉnh để không rơi vào cái bẫy của ma quỷ, mà ăn năn khóc lóc về tội lỗi của mình. Những lầm lỗi yếu đuối của Phêrô là một điển hình trong cuộc sống hôm nay. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúng ta theo Chúa khi thuận buồm xuôi gió, nhưng chúng ta cũng dễ dàng trốn chạy khi gặp khó khăn. Lúc đó chúng ta mới thực sự thấm thía câu nói của người xưa, khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì rời tay ra. Bản tính của con người là yếu đuối và dễ dàng sa ngã, nhưng biết đứng dậy và trở về mới là người có bản lĩnh. Đó mới là thước đo của lòng trung thành. Chúng ta cần phải khiêm tốn dựa vào ơn Chúa, nếu không chúng ta cũng dễ dàng thoái lui và thất bại thảm hại. Tỉnh thức và sửa lỗi là một điều rất khó, bởi lẽ chúng ta thường không dễ dàng chấp nhận mình là người có lỗi. Vì thế, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên chúng ta phải biết khiêm tốn xin ơn biết xấu hổ về những hành vi sai trái. Đây là bước khởi đầu cho tiến trình trở nên hoàn thiện. Trong mỗi chúng ta luôn có khuynh hướng thấy rõ những lỗi phạm của người khác, nhưng lại mù lòa về chính mình. Với Thánh Phaolô Tông Đồ, con người luôn bị giam cầm trong u mê tội lỗi, nên cần phải được khai thị để nhận biết mầu nhiệm Thiên Chúa, tức là Đức Kitô. Trong người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. Thiên Chúa có nhiều cách để sửa lỗi, đưa dẫn chúng ta từ chốn tối tăm vào miền ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, mọi thứ xiềng xích của tội được tháo gỡ, thay vào đó là sợi dây công chính gắn kết chúng ta vào với thập giá cứu độ. Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta, nhân loại chúng ta đã được sinh ra trong tội lỗi và luôn mang nơi mình những di chứng của tội. Tội lỗi đã làm con mắt chúng ta ra mờ tối và không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Chúng ta chối bỏ Thiên Chúa hằng sống để tôn thờ ngẫu tượng, đem chân lý đổi lấy dối trá. Trái tim vốn sẵn hạt mầm yêu thương hướng về Chúa, nay lại mù tối hướng về Satan, yêu chuộng trần gian, đi tìm thứ hạnh phúc tạm bợ ngoài Thiên Chúa, khiến tâm hồn chúng ta ra cằn cỗi. Vì thế, Thiên Chúa đã đi một bước vạn vọng của tình yêu, mặc lấy bản tính loài người để cho chúng ta được thông dự vào bản tính thần linh. Nhìn vào cuộc đời và con người của Đức Giêsu, chúng ta mới hiểu thế nào là tình yêu. Người đã đến làm bạn với những người nghèo khổ đau bệnh. Người không kết án các tội nhân, nhưng mở cho họ con đường sống. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, số phận của con người đã được thay đổi, từ hư vô trở nên vĩnh cửu, từ mục nát trở thành bất tử. Lạy Chúa, qua những người thân, qua từng biến cố trong cuộc sống, Chúa đã gửi đến những tiếng gà gáy để thức tỉnh lương tâm chúng con. Xin cho chúng con can đảm dứt bỏ thói hư tật xấu, để trung thành bước theo Chúa là nguồn cứu rỗi và hạnh phúc đích thực. Amen.
Nhìn ánh mắt Chúa, con thấy mình nôn nao, con thấy tình dâng cao. Lặng nghe trong tim, tim Chúa vọng ngân, mong con đáp tình thân. Rồi Chúa cất tiếng, kêu mời con bước đến, loan truyền tình thương mến. Lời Chúa âm vang, tình Chúa dịu dàng, con mang. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chôn chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trong mong. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chôn chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trong mong.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.